là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Trước hết là nội dung bản tin thời sự. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng cao, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp tốt chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ đạo của tỉnh, thị xã liên quan đến tín dụng chính sách xã hội gắn với thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời phát hiện biểu dương các mô hình tốt, điển hình tiên tiến trong sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thực hiện đầy đủ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ các đơn vị, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, hướng dẫn bình xét đối tượng cho vay vốn chặt chẽ theo đúng quy định, kiểm tra giám sát chặt chẽ, làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã có 12 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia và 9 di tích được công nhận cấp tỉnh. Thị xã đã xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay đã có một số nhà đầu tư đăng ký thực hiện một số dự án du lịch trên địa bàn thị xã, gồm khu công viên chuyên đề kết hợp thương mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng tại phường Hòa Hiệp Bắc, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vịnh Vũng Rô tại xã Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Rạng Đông tại xã Hòa Tâm, khu du lịch nghỉ dưỡng Hòn Nưa tại xã Hòa Xuân Nam, khu đô thị và du lịch văn hóa sinh thái nghỉ dưỡng biển hồ Đá Bia tại xã Hòa Xuân Nam, khu du lịch Rosa Verela, khu du lịch Bãi Tiên. Trong đó đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Rạng Đông tại xã Hòa Tâm, khu du lịch nghỉ dưỡng Hòn Nưa tại xã Hòa Xuân Nam, khu du lịch Rosa Verela ở xã Hòa Tâm. Trong thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện cho cựu chiến binh đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân hơn 58,4 tỷ đồng cho 1.309 hộ vay qua 39 tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiền gửi tiết kiệm hơn 2,3 tỷ đồng, cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về Việc làm với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, tạo việc làm cho 108 lao động. Vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác để phát triển kinh tế hơn 1,3 tỷ đồng với 39 lao động. Xây dựng quỹ hội hơn 997 triệu đồng, xét cho hội viên vay vòng vốn lãi suất thấp phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả được nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm cho hội viên. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng một nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930-2025, mừng xuân Ất Tỵ 2025 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Hòa lần thứ 13 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Đông Hòa thông báo đến các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường và văn nghệ sĩ trong và ngoài thị xã gửi các tác phẩm với nhiều thể loại như văn thơ, truyện ngắn, tùy bút, tản văn, hò về, tấu, bài chòi, nhạc họa, ảnh nghệ thuật, câu đối Tết, v.v. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2024. Tác phẩm gửi trực tiếp về Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Đông Hòa, khu phố 2, phường Hòa Vinh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã xảy ra 529 ca bệnh sốt xuất huyết với 28 ổ dịch rải rác ở các xã phường. Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm phổ biến xuất hiện theo mùa, bởi vậy nó như một căn bệnh đến hẹn lại lên. Sốt xuất huyết nếu không có biện pháp điều trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng là sốt và xuất huyết, nặng có thể sốc, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh xảy ra quanh năm, tăng vào các tháng mùa mưa. Muỗi Aedes thường ở nơi tối trong nhà và lùm cây, sau khi hút máu người mang virus dengue, muỗi có thể ngay sau đó hút máu người lành nên làm lây truyền bệnh. Muỗi bị nhiễm virus dengue có thể truyền bệnh suốt vòng đời của nó khoảng 174 ngày. Sốt xuất huyết không phải có xuất huyết mới được xem là nặng. Không ít trường hợp, máu cô đặc, không xuất huyết được cũng xem là tình trạng nặng. Thậm chí máu cô đặc thường dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị sốc. Đôi khi bệnh nhân sốt xuất huyết còn có sự phối hợp giữa các chuyên khoa điều trị. Bệnh nhân chảy máu cam còn phối hợp với chuyên khoa tai mũi họng. Xuất huyết tiêu hóa cần nội soi để cầm máu, nếu rong kinh ở phụ nữ cần kết hợp điều trị với bác sĩ sản phụ khoa. Quan trọng nhất là khi bị sốt, bạn cần xét nghiệm máu để xác định nguyên nhân sốt. Xét nghiệm đơn giản này có thể phát hiện ra sốt xuất huyết ngay từ những ngày đầu và mọi bệnh tật đều dễ dàng xử lý hơn nhiều khi được phát hiện sớm. Việc xác định bệnh còn có ý nghĩa quan trọng bởi vì sốt xuất huyết cũng có những biểu hiện khá giống với bệnh khác như cúm hay COVID-19, v.v. Nếu chủ quan, đến ngày thứ tư, thứ năm của bệnh, lúc này máu có biểu hiện cô đặc hoặc tiểu cầu giảm nhanh mới nhập viện, thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều. Thậm chí bệnh nhân còn phải đối mặt với tình trạng suy đa tạng, suy gan, suy thận, men gan tăng, v.v., còn phải lọc máu. Bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý các bệnh nhân mắc bệnh nền, phụ nữ có thai, người già, bởi vì đây là các đối tượng dễ gặp phải biến chứng nếu như mắc sốt xuất huyết. Bên cạnh việc điều trị sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế, những kiến thức điều trị tại gia cũng có ích với mọi người. Với những trường hợp sốt xuất huyết nhẹ, bạn hoàn toàn có thể tự điều trị tại nhà, chỉ cần theo dõi nhiệt độ và các dấu hiệu toàn thân khác. Đó là lời khuyên của các bác sĩ. Tuy nhiên, người mắc sốt xuất huyết cần làm xét nghiệm công thức máu hàng ngày để biết số lượng tiểu cầu bao nhiêu. Nếu tiểu cầu xuống dưới 50 gram trên lít thì nên nhập viện. Ngay ngày đầu đang sốt cao có thể dùng 40 gram cỏ nhỏ nồi tươi rửa sạch, giả uống. Ngày thứ 3 khi hạ sốt thì sao cỏ nhỏ nồi sắc uống. Khi mới mắc bệnh, còn có sự tư vấn của các thầy thuốc hướng dẫn cách điều trị tại nhà, chưa cần đến bệnh viện, tránh tình trạng quá tải hoặc lây nhiễm chéo. Nếu nhẹ có thể chăm sóc tại nhà bằng cách nằm nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ép trái cây, rau má, rau diếp cá hay dung dịch aerosol, ăn nhẹ với cháo, súp, sữa, v.v. Đặc biệt bệnh nhân bị sốt xuất huyết không tự ý mua thuốc tây uống có thể gây biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong. Giai đoạn hậu sốt xuất huyết cũng cần sự chăm sóc đặc biệt, đề phòng nguy cơ trụy mạch. Bệnh nhân còn được theo dõi sát sao, khi cần thiết phải nghĩ đến việc truyền dịch, trợ tim mạch, truyền tiểu cầu, truyền máu. Người bệnh ở giai đoạn phục hồi, tức là khi hết sốt, nốt xuất huyết mờ dần thường có cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, ăn ngủ kém, đại tiện lỏng nát, v.v. Việc chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn này đặc biệt chú trọng. Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng sốt xuất huyết có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt trong 2 tháng đầu tiên sau khi mắc bệnh. Đột quỵ là một biến chứng thần kinh nghiêm trọng của sốt xuất huyết. Vậy nên khi phát hiện có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, chúng ta nên đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và được tư vấn, hướng dẫn điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm. Hãy dành 10 phút mỗi tuần để diệt lăng quăng bọ gậy và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Thận ngoài việc lọc chất thải khỏi máu, điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải, còn giúp tiết hormone và nhiều chức năng khác. Do đó, bất cứ khi nào thận bị suy yếu thì cơ thể sẽ gặp hàng loạt vấn đề bất ổn. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện mắc bệnh thận khi chức năng thận đã suy yếu nghiêm trọng và gây ra nhiều triệu chứng bất lợi. Những dấu hiệu nghiêm trọng cảnh báo thận tổn thương. Một trong những bất ổn thường gặp cảnh báo thận đang có vấn đề là đi tiểu nhiều, thậm chí tiểu đêm thường xuyên, còn gây gián đoạn giấc ngủ và khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái kiệt sức. Tiểu nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh như viêm thận kẽ, tổn thương thận do bệnh thiếu máu hồng cầu, hình liềm. Thận khỏe mạnh sẽ giúp loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, đồng thời giúp duy trì lượng khoáng chất khỏe mạnh trong máu. Khi chức năng thận suy giảm, hàm lượng chất thải và khoáng chất trong máu sẽ mất cân bằng, kết quả là khiến da bị khô và ngứa. Nước tiểu có nhiều bọt và mùi hôi là dấu hiệu cho thấy hàm lượng protein trong nước tiểu đang cao bất thường. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta phải xả nước nhiều lần mới hết bọt. Bọt này trông giống như bọt xuất hiện khi đánh lỏng trứng gà. Nguyên nhân là protein trong nước tiểu là albumin, loại protein cũng có nhiều trong trứng. Suy thận nặng có thể dẫn đến độc tố tích tụ trong máu, từ đó khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt và khó tập trung. Thiếu máu, một tác dụng phụ khác của bệnh thận, cũng có thể dẫn đến cơ thể người mệt mỏi và suy nhược. Khi thận không lọc máu hiệu quả, chất độc không được thải ra khỏi cơ thể cũng có thể gây khó ngủ. Ngoài ra, người mắc bệnh thận mạn tính có tỷ lệ ngưng thở khi ngủ cao hơn. Khi bộ lọc của thận bị hỏng, các tế bào máu có thể bắt đầu rò rỉ vào nước tiểu. Ăn không ngon miệng là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh thận. Có thể có sự tích tụ độc tố do chức năng thận bị suy giảm. Các vấn đề về chức năng thận có thể dẫn đến bất thường về chất điện giải và mức phốt pho có thể vượt khỏi tầm kiểm soát khi thận bị tổn thương, dẫn đến chuột rút. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.